Kính thưa quý đại đức tăng, những người đang chủ trì tại các ngôi tự viện trực thuộc phường, và kính thưa quý bà con cô bác, nhân chuyến phát quà từ thiện thể hiện tấm lòng và sự quan tâm đến tất cả quý bà con tại phường của chúng ta, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị một vài điều chia sẻ về làm được thân người là quý. Đối với đạo Phật thì vũ trụ này nó có nhiều loài động vật khác nhau, và ngoài hành tinh chúng ta đang sống đó, các hành tinh khác cũng có sự sống của con người. Tuy nhiên nếu như mình so sánh số lượng của con người trên hành tinh hiện nay là 7 tỷ, tính vào tháng 10 năm 2011, thì số lượng đó là lớn và tạo ra cái nạn nhân mãn trên toàn cầu. Nhưng so với các loài động vật và các loài côn trùng đó thì con số đó là quá nhỏ, nhỏ đến độ có thể bằng một phần vài tỷ so với các loài động vật và các loài bò sát, các loài thủy tộc nói chung. Cho nên làm được thân người là một điều rất là quý báu. Những nước chậm phát triển và có cái mức độ an sinh thấp như Somalia ở châu Phi, Bangladesh kế cận Ấn Độ và một số nước khác đó, thì có thể có cái thói quen so sánh rằng là cái đời sống của cư dân thậm chí còn thấp hơn là cái số tiền mà các hộ giàu ở phương Tây chu lo cho các con vật gia súc, chẳng hạn như là chó hoặc là mèo. Sự so sánh đó sẽ làm cho một số người có cảm giác là tủi phận khi làm con người mà mình là không có đủ cơm no áo ấm, và là kém may mắn hơn là rất nhiều thành phần khác trong xã hội, trong cùng một môi trường sống trên hành tinh này. Đạo Phật thì dạy chúng ta có một cái nhìn lạc quan và tích cực hơn. Mặc dù cái chênh lệch về thu nhập của một quốc gia là khá cao, và trong một nước á, cái thu nhập nó cũng có phần rất là khác biệt. Giữa thành thị và nông thôn cái khoảng cách đó cũng rất là lớn, và nhiều nơi đó con người kém may mắn và không đủ các cái dịch vụ y tế, ăn uống, làm việc như là ở những nước giàu. Nhưng cũng đừng vì thế mà chúng ta mặc cảm về thân phận làm con người của mình. Theo đạo Phật thì số phận không có, số phận do chính chúng ta tạo ra bằng cái sự tự do ý chí, nghề nghiệp, lối sống thôi, chứ không có ai sắp xếp mình phải thế này hay là thế nọ. Và do đó mọi nỗ lực chân chính hợp với luật pháp và đạo đức xã hội trên nền tảng duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đó sẽ giúp cho chúng ta sống tích cực hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Khi mình so sánh với các loài động vật, chẳng hạn như loài cá heo, cái số nếp nhân ở trong bộ não của chúng hơn con người rất nhiều lần. Chỉ số thông minh của cá heo cũng cao hơn con người. Nhưng loài cá heo cũng như các loài động vật khác, bao gồm các loài xiếc, được người ta quý trọng bằng rất nhiều các tràng vỗ tay mỗi ngày, cũng không thể nào sánh bằng một phần rất nhỏ đối với tư cách làm con người. Bởi vì theo Phật giáo, con người có được những cái phước báo sau đây: một, truyền trao tri thức và đạo đức trải qua nhiều thế hệ. Hầu như là các loài động vật không có được cái cơ hội này. Chúng ta sống với đạo đức, duy trì truyền thống văn hóa của đất nước, duy trì nét đẹp văn hóa của gia đình, duy trì thuần phong mỹ tục, và ta có được cái phương tiện ngôn ngữ truyền đạt, trao kinh nghiệm, sự truyền trao và tiếp nhận nó được diễn ra một cách rất là dễ dàng. Đang khi đó các loài động vật cao chất xám nhất như là cá heo không có được cái cơ hội này. Và con người có thể phát triển tri thức trở thành các khoa học gia hàng đầu, mà các khám phá, phát minh, đóng góp của họ đó làm cải thiện đời sống của chúng ta ngày càng cao hơn. Ngày nay đó thì các phát minh về khoa học và tri thức của nhân loại đã trở nên là toàn cầu hóa rồi. Dầu là ở những vùng thôn quê hẻo lánh, chúng ta cũng không phải mất nhiều thời gian, tiền của đi qua nửa kia của trái đất để biết được những kiến thức ở nơi mà chúng ta không có. Bây giờ chỉ mở cái tivi lên, bật cái radio lên, xem một tờ báo, vào trong internet, tất cả các thông tin đó nó gần gũi như chúng ta nhìn thấy cái vân tay trong lòng bàn tay của mình, với điều kiện là biết sử dụng chúng một cách khôn ngoan, chứ không phải là để nghiện chatting hay là vào các trang web để mình tìm kiếm những cái kiến thức nó không cần thiết cho đời sống, mà vốn nó đe dọa hạnh phúc cá nhân và gia đình. Hai, con người có ngôn ngữ hoàn chỉnh. Hiện nay đó là tính trên toàn thế giới chúng ta có trên 200 quốc gia. Mỗi quốc gia đó có vài chục phương ngữ. Tổng cộng các ngôn ngữ trên hành tinh này đó là vài chục ngàn. Mỗi hệ ngôn ngữ đó hoàn chỉnh thì có chữ viết, văn phạm và cú pháp. Và người ta có thể truyền thông với nhau một cách rất là dễ dàng, đầy đủ các cái cảm xúc, thái độ, rồi tri thức, đạo đức. Đang khi đó các loài động vật chỉ có một vài tiếng kêu, tiếng rú, một vài động thái để mà truyền thông tin với nhau, đang khi thể hiện niềm vui hoặc là báo động những cái nỗi sợ hãi, những mối đe dọa từ môi trường thiên nhiên và các con vật lớn hơn chúng. Loài cá heo giàu có chỉ số thông minh cao hơn con người nhưng lại không có được cơ hội truyền thông ngôn ngữ hoàn chỉnh như con người, cho nên các kiến thức đó, nó chỉ nằm ở trong bộ não thôi, còn chúng ta có thể truyền thông qua ngôn ngữ. Đạo Phật dạy chúng ta có bốn cơ nghĩa lớn cần phải đáp đền. Thứ nhất là ơn tổ quốc, và mỗi người dân phải biết yêu nước, sẵn sàng hy sinh cái quyền lợi cá nhân của mình để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Và đây là mối quan tâm nó thể hiện cái trách nhiệm dân sự của mọi người đối với quốc gia. Vì khi đất nước được bình an là chúng ta mới sống được hạnh phúc. Bên cạnh đó Đức Phật còn dạy chúng ta nhớ ơn thầy cô giáo, vì nếu thiếu họ đó, các kiến thức dầu là cao siêu, có ý nghĩa phụng sự cho đời sống xã hội cũng không thể nào được truyền đạt, phổ biến, nhân rộng. Do đó một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy như đạo lý Việt Nam rất phù hợp với những gì Phật đã dạy. Kế đến ta phải biết ơn cha mẹ, vì không có cha mẹ ta không có cơ hội trở thành một con người. Và cha mẹ đã mang cho chúng ta sự sống, hạnh phúc, sự nghiệp và mọi thứ trên cuộc đời cần có. Và cuối cùng là ơn các thành phần trong xã hội, vì mỗi người có một sở trường chuyên môn, họ làm công việc của họ, nhờ đó ta khỏi phải làm hết mọi thứ mà vẫn có được đầy đủ các cái nhu cầu cần thiết cho đời sống hạnh phúc. Do đó cái ngôn ngữ truyền trao đó nó trở thành là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta hình thành một xã hội con người tiến bộ, phát triển ngày càng cao. Trải qua mỗi thời đại thì cái trình độ dân trí và trình độ khoa học đó lại ngày càng được tăng trưởng mà các loài động vật khác không bao giờ có được. Ba, đời sống đạo đức và tâm linh trở thành như là cái độc quyền của xã hội loài người. Con người nhấn mạnh đến đời sống đạo đức thông qua luật pháp bảo hộ. Mỗi quốc gia thì đều có luật và hiến pháp, mà là công dân chúng ta phải tuân thủ một cách trung thành. Và mỗi một tổ chức nó có các quy chế và nội quy. Mỗi gia tộc đó nó có những cái phong tục tập quán. Mỗi cộng đồng cũng có một cái hướng văn hóa khác nhau. Và là một công dân, một thành viên của một đất nước thì chúng ta cần phải tôn trọng tất cả những giá trị đẹp văn hóa, và thông qua đó chúng ta tô vòi đời sống đạo đức. Và cha mẹ trong nền văn hóa Việt Nam được xem đó là hai tầng cây bóng mát cho con cháu noi nương theo. Thế là Đức Phật là thường khuyên đó, cha mẹ giàu có bận rộn hoặc là lam lũ thì cố gắng là vất vả thêm vài ba năm để cho con em của mình được ăn học đến nơi tính chốn, được cấp sách đến trường. Vì theo đạo Phật đó, cái tri thức đó sẽ mở cửa cho nghề nghiệp và sự nghiệp. Có thể mình đã vất vả rồi, thêm vài ba năm nữa không sao, nhưng mà để cho con em của mình từ nhỏ phải lam lũ đi buôn bán lao động trẻ em vốn là điều mà Liên Hợp Quốc khuyên chúng ta không nên làm. Và đất nước Việt Nam mình đó, chính quyền chúng ta là một trong những quốc gia rất sớm tham gia vào cái quyền của trẻ em, với những cam kết là bảo đảm được cái cơ hội cho các cháu được ăn học lên đến chốn. Và dân tộc Việt Nam, các thế hệ cha ông Việt Nam đã làm đẹp cái truyền thống văn hóa này. Và nhờ có đi học từ nhỏ như vậy đó, những điều hay lẽ phải được thầy cô giáo truyền trao qua hệ thống sách giáo khoa, rồi cái môn là giáo dục đạo đức đó, sẽ làm cho các cháu từ nhỏ đó nắm được những cái điều nên làm, không nên làm, hiếu kính với cha mẹ, tôn kính những người lớn, rồi biết nhường những người dưới, thân thiện với bạn bè, có tinh thần tương thân tương trợ tương ái. Và đây là nền tảng đạo đức rất cần thiết cho một con người. Ngoài những giá trị đạo đức và văn hóa ra thì đạo Phật còn kêu gọi chúng ta cần phải nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần đó, nó liên hệ đến sự chuyển hóa, tức làm chủ được bản thân. Thường chúng ta sống với thói quen là chạy theo dòng cảm xúc, vui, buồn, lẫn lộn. Khi thăng và trầm, thành công và thất bại, hạnh phúc và khổ đau đó, ta dễ dàng bị chạy theo giống như là cơn thủy triều lên xuống con nước vậy đó. Và do đó ta dễ đánh mất chính mình. Và theo lời Phật dạy thì cố gắng làm chủ cảm xúc. Khi trong vui, ta không nên bị quá đà, vì quá đà sẽ mất tính tự chủ. Và mất tự chủ rồi đó, chúng ta dễ dàng bị vi phạm luật pháp, sống sai với đạo đức, ngược lại vương tâm, gây phiền toái cho người khác, và có thể có những cái kiểu chỉ, ngôn ngữ, lời nói, việc làm, bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, bạo lực học đường, vốn là những điều mang lại nỗi khổ và niềm đau. Cho nên là cố gắng là tu luyện đời sống tinh thần thật là tốt. Mặc dầu ai cũng bận, ai cũng lam lũ, ai cũng khó khăn, nhưng mà mỗi ngày nếu mình dành ra khoảng chừng 30 phút để chăm sóc đời sống tinh thần bằng cái văn hóa truyền thống gia tộc, nhớ ơn bà tổ tiên, rồi nỗ lực để vượt qua các cái thói quen xấu và tiêu cực đó, thì đời sống chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn, và chúng ta trở thành là vật tối linh ở trong vũ trụ này. Đạo Phật thì không cho rằng Thượng Đế là có thật, mà con người đó là chủ nhân của hành tinh. Con người phải làm chủ lấy vận mệnh của mình, không nên mê tín dị đoan, không nên sợ hãi những cái điều cấm kỵ như là năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi cũng không nên mê tín vào phong thủy quyết định hết mọi vấn đề. Cũng không nên tin rằng là cuộc đời của mình bị phó mặc cho số phận bởi một người nào đó định đoạt, mà tất cả chúng ta tự làm chủ lấy bản thân mình bằng sự giáo dục, đạo đức và đời sống tinh thần phong phú và cao thượng. Đó là ba phương diện mà theo Đức Phật đó, làm được con người là rất quý. Trong một bài kinh, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ biển khơi thì mênh mông. Có một cái cây mà trong nó có cái bọng rất là lớn, và nó bồng bềnh nó trên mặt nước đó, trôi từ năm tháng này qua năm tháng nọ. Có một con rùa bị mù từ thuở mới được sinh, và nó bơi như vậy, tình cờ nó vá trúng được cái thân cây bọng đó, và nó bò vào trong cái thân cây bọng. Nhờ thân cây bọng đó mà nó không bị chết ngụp trước mà sóng to gió lớn. Và từ từ đó, cái cây đó nó trôi vào trong bờ, mặc dù trải qua rất là nhiều năm và nhiều tháng. Thế vật nó cũng tương tự như thế, làm được thân phận con người là vô cùng quý báu, nó còn khó gấp nhiều lần so với con rùa mù may mắn bám được cái thân gỗ và được đưa vào trong bên bờ. Chứ hàng ngày chúng ta thấy là biết bao nhiêu con vật bị giết chết, biết bao nhiêu côn trùng được sản sinh ở dưới biển, sông, nước, ao ngòi thì có vô số các loài thủy tộc. Con người là rất ít, và do đó để cho con người được sống tốt đó, thì theo đạo Phật đó, đừng nên dẫn đến cái tình trạng nhân mãn. Cái địa cầu của chúng ta nó có giới hạn về cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, và hiện nay đó là đến 7 tỷ người, con số quá lớn cho một hành tinh có thể nuôi sống một cách đầy đủ các cái nhu cầu cần thiết cho con người. Và theo dự đoán của Liên Hợp Quốc á, nếu chúng ta không kế hoạch hóa gia đình thì vào năm 2050 hành tinh của chúng ta sẽ đến 9 tỷ người, và đến năm 90 năm sau thì hành tinh chúng ta sẽ lên đến là 30 tỷ người. Và nếu tất cả mọi gia đình và mọi cá nhân không có hưởng ứng theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc và đất nước mình về vấn đề kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo được cái hạnh phúc của những đứa con quý giá được mình sinh ra, thì cái việc nạn nhân mãn sẽ đe dọa đến hạnh phúc của từng cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới. Theo đạo Phật, mặc dầu làm được con người là quý, nhưng nó không có nghĩa là chúng ta muốn sanh bao nhiêu thì cứ sanh. Cái quy luật sanh tồn nó rất là rõ. Một gia đình mà có hai con, cha mẹ sẽ chu lo cho đứa con mình chu đáo hơn. Mà có nhiều con á thì hầu như là cũng bao nhiêu cái nguồn tài chính đó, tiền lương đó, bây giờ thay vì mình chia cho hai đứa, ta phải chia cho 10 đứa hoặc là 8 đứa. Như vậy số lượng cái quyền lợi mà con em chúng ta tiếp nhận được từ cái tình thương của cha mẹ bị chia cắt đến vài ba lần. Và cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người là có giới hạn. Hiện nay á, các quốc gia giàu bao gồm Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, và hiện nay là hai nguồn kinh tế đang lên là bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, đã sử dụng một cách cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn nhất mà hành tinh này có thể có bằng tất cả các cái hoạt động công nghệ khai thác các quặng mỏ. Và trong vòng 10 năm trở lại đây đó, thì lãnh đạo của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia phải gây tạo cái ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, vì bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống cho chúng ta thôi. 26 thế kỷ trước đó, thì Đức Phật đã kêu gọi tất cả các tu sĩ cần phải giáo dục quần chúng là không được chặt phá thiên nhiên, không được đốn cây cỏ, bảo vệ mạng sống của các loài động vật, bảo vệ hòa bình, thương yêu con người và truyền bá cái nền đạo lý thân thiện, sống gần với thiên nhiên. Đó là một cái điểm gặp gỡ rất là quan trọng giữa triết lý của đạo Phật và chủ trương của Liên Hợp Quốc trong mấy chục năm trở lại đây. Và tất cả những nỗ lực đó, chính sách đó cũng chủ yếu là để phục vụ cái quyền lợi chân chính của mấy tỷ người đang có mặt trên hành tinh. Rồi nếu như ai cũng tự sống theo cái thói quen của mình, mình thích chặt cây thì cứ phá cây, thích phá rừng thì trở thành lâm tặc, thích muốn làm gì thì cứ đi khai thác mà không có biết tôn trọng luật pháp, không biết tôn trọng cái quyền lợi chung á, thì chẳng mấy chốc, vài chục năm nữa, cái nạn hâm nóng toàn cầu do các nỗ lực của con người tạo ra sẽ làm cho 1/3 trên 200 các quốc gia trên hành tinh này bị chìm trong biển nước. Đó là lời cảnh báo lớn của Liên Hợp Quốc. Cựu phó tổng thống Al Gore của Hoa Kỳ trong thời đại tổng thống Bill Clinton, năm 2009 đoạt giải Nobel Hòa Bình về môi trường. Sở dĩ ông được nhận cái giải cao quý này đó là sau thời gian từ giã chính trị đó, ông đã đi khắp nơi trên toàn cầu thuyết trình về cái nạn hâm nóng toàn cầu, và qua các cái dữ liệu bằng băng, bằng phim, bằng hình ảnh chứng minh cho chúng ta thấy là hai cực Bắc và cực Nam của hành tinh đó đang bị xói mòn, băng tuyết đang rã ra làm cho mực nước biển ngày càng dâng cao, đất bị lún lút xuống, và tình trạng lũ lụt, hạn hán, mất mùa, rồi sóng thần, động đất diễn ra trên khắp toàn cầu trong khoảng 20 năm qua là do vì chúng ta lạm dụng quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh này. Mà các nước tiến bộ về kinh tế đã khai thác quyền lợi của họ. Đây cái đó Liên Hợp Quốc kêu gọi đó, các cái nước đứng đầu về công nghiệp hiện đại cần phải giảm thiểu các ngành công nghiệp hiện đại để giảm bớt đi cái nạn tham nhũng toàn cầu. Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng mà lời kêu gọi đó vẫn chưa được hưởng ứng một cách thỏa đáng và cần thiết. Cho nên với vai trò là những người dân, chúng ta phải thấy là con người là quý, cho nên cố gắng là giữ gìn môi trường. Mỗi nhà đó nên trồng những cây cổ thụ. Mỗi một cây cổ thụ chẳng hạn như là cây dầu hay là cây sà cừ, nếu ta mua với độ cao 2 mét, nó chỉ có 20.000 đồng thôi. 10 năm sau đó ta tạo ra một tàn cây bóng mát cho cả gia đình mình hưởng không khí trong lành. Và nếu nhà nào cũng trồng những cái cây như vậy đó, chúng ta không lo gì là bị cái nạn lũ lụt hay là gió rồi ảnh hưởng đến mùa màng, khí hậu chúng ta đang sống. 20.000 đồng nó chẳng là bao, nó bằng một tô phở ngon thôi, nhưng mà lại có giá trị bảo hộ sự sống của chúng ta rất là lớn. Cho nên á, ngoài cái chính sách mà trồng rừng sinh thái, bảo vệ rừng thiên nhiên của chính phủ chúng ta hiện nay rất nghiêm túc, tất cả mọi người dân nên hưởng ứng để bảo vệ cái mạng sống của toàn hành tinh, vì làm như thế là bảo vệ cho chính mình thôi. Cho nên thấy được con người là quý thì cần phải làm sao hạn chế việc sinh đẻ. Chúng ta đi theo kế hoạch hóa để cho cái đời sống của những người có mặt trên hành tinh này thật sự là quý báu. Chứ nhiều quá đó thì việc chu cấp tiền bạc cho ăn học, rồi cho định hướng nghề nghiệp, cho tương lai là cả một vấn đề thách đố. Phương Tây ngày càng phát triển đó thì người ta lại ý thức rõ là không có sinh con nhiều. Chẳng hạn như Úc là một châu lục, ấy thế mà họ chỉ có 20 triệu dân thôi, chưa bằng 1/4 của nước Việt Nam, 87 triệu người. Và hiện nay đó, chính phủ Úc đã kêu gọi ai đó mà cho chính phủ Úc một đứa con, tức là sanh thêm một đứa con đó, sẽ hưởng được $5,000. Ấy thế mà người ta cũng không dám sanh con. Còn ai sanh cho chính phủ Úc được 2 đứa con đó thì được hưởng $10,000, người ta cũng không thèm. Ngoài ra còn có thêm nhiều chính sách an sinh xã hội rất đặc biệt cho người sanh con. Vì đất nước này quá lớn, lớn cả 10 mấy lần so với Việt Nam mà dân số chỉ bằng 1/4 thôi. Châu Âu đó cũng vậy, nhiều quốc gia châu Âu chỉ có 5 triệu dân, 10 triệu dân. Nước Việt Nam chúng ta không phải là nhỏ, và tính là dân số chúng ta bằng đến 10 nước cho đến 15 nước của châu Âu. Cho nên ta cần phải bỏ cái tâm lý nước Việt Nam là nhược tiểu, phải có hãnh diện tự hào làm người Việt Nam, để chúng ta đi tới đâu truyền bá văn hóa của người Việt Nam, ta sống với cái phong tục tập quán và nét đẹp của người Việt Nam, và hãy tự hào như thế. Mấy năm gần đây thì chính phủ Việt Nam đang kêu gọi người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, đó là một trong những nghệ thuật để trở về nguồn, giữ gìn văn hóa, bảo vệ cái nền kinh tế nội địa. Vì nếu không làm như thế, sau một thời gian đó, cái nền kinh tế của chúng ta sẽ bị băng hoại bởi các nền kinh tế lớn hơn, gần nhất và nguy hại nhất, nguy hiểm nhất vẫn là nền kinh tế của Trung Quốc. Vì hàng hóa của họ quá rẻ, trái cây, rau quả, hàng hóa, cái gì cũng rẻ, rẻ gấp nhiều lần. Và do đó nếu không yêu nước và giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam, sau một thời gian đó, cái nền kinh tế chúng ta sẽ bị thách đố rất lớn, rơi vào một khủng hoảng nghiêm trọng. Đất nước Ấn Độ có ý thức vấn đề này rất cao, cho nên sau khi đất nước Ấn Độ được Anh trả cái quyền độc lập cách đây hơn 50 năm thì chính quyền của Ấn Độ đã có một chính sách là không có khích lệ các nhập cảng và đầu tư nước ngoài. Họ phát huy nền kinh tế nội địa. Ngày nay thì Ấn Độ chế tạo được nguyên tử hạt nhân, phi thuyền, họ có các khoa học gia hàng đầu, máy bay, trực thăng, các loại xe, các loại máy móc, hầu như không có cái gì mà người Ấn Độ không sản xuất được. Đó là một cái niềm tự hào về nền kinh tế bản địa của nước Ấn Độ. Và Việt Nam chúng ta đang đi trên cái mô hình đó, và đến trong vòng 40 năm nữa đó, thì chúng ta cần phải độc lập trên mọi phương diện. Ta không xài xe của nước ngoài nữa mà xài xe sản xuất trong nước. Ta không cần nhờ đến các cái công nghệ và kỹ nghệ của nước ngoài nữa, mà ta nhờ đến các người tại trong nước. Thì người trong nước mới có đủ công ăn việc làm và bớt đi cái sự lệ thuộc vào nước ngoài, là một trong những điều rất quan trọng để thể hiện và duy trì cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Và mỗi người dân cần phải nỗ lực hỗ trợ cho cái chính sách đó. Theo Đức Phật, để tôn trọng làm con người là quý, chúng ta cần phải thực hiện một số nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc 1, tôn trọng sức khỏe của cơ thể. Đức Phật nói, dầu ta gặp nhiều khó khăn, lặng đặng, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, nhưng đừng nên vì thế mà rơi vào trạng thái tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Theo Đức Phật, tự tử là một trong những cái tội bất hiếu lớn nhất. Con người thì có thể theo đó mà phản bội lại cái tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta. Có rất nhiều các loài động vật muốn làm con người mà đâu có phước được như thế. Đang khi mình có phước làm con người mà hủy hoại cơ thể này là một điều sai lầm lớn. Khó khăn rồi cũng sẽ được vượt qua. Có sức người, sỏi đá, cam go, thử thách, ta vẫn có thể tạo được cái cơ hội để trồng lúa và có được cơm nước để sống. Vấn đề phải có bản lĩnh, cái đó Đạo Phật gọi là tinh tấn. Phải có cái sự kiên trì, Đạo Phật gọi là nhẫn lại. Phải có phương pháp, Đạo Phật gọi là trí tuệ. Ba yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta trước sau gì cũng khắc phục được những nỗi khổ và niềm đau để xứng đáng hưởng được hạnh phúc từ nỗ lực chân chính, từ đời sống đạo đức, từ giá trị cao quý của con người. Cho nên cam go thử thách đó, cũng đừng làm cho mình chùn bước, nản lòng, bỏ cuộc, đầu hàng số phận. Có ba phương diện mà chúng ta nên tránh, đó là phớt lờ bất hạnh. Phớt lờ là làm liều, mà làm liều đó thì bất hạnh ngày càng gia tăng. Khi có bệnh ta phải đến bệnh viện để khám. 6 tháng mỗi lần đó, mỗi người dân phải đi khám tổng quát một lần. Vì có nhiều chứng bệnh ngày nay đó, trong vòng 6 tháng có thể diễn tới bệnh ung thư rồi. Mà để chậm trễ như vậy đó là chúng ta tổn thất mạng sống. Mà tổn thất mạng sống như thế là chết lãng xẹt, nó không đáng. Đang khi ta cần sống để chăm sóc cho cha mẹ, ông bà, vợ hoặc chồng, con cái, anh chị em, và góp phần làm đẹp xã hội và cộng đồng. Cho nên phải quý trọng cái cơ thể này. Và muốn quý trọng như thế, chúng ta phải sống tốt và duy trì sức khỏe tốt. B, cơ thể của chúng ta đó, nó theo một cái quy luật: già, bệnh và chết. Cái quy luật này là hầu như không ai tránh khỏi hết. Nhưng mà nếu như mình biết sống tốt đó, thì cái quá trình bị lão suy sẽ chậm hơn. Có nhiều cụ 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi không cần chống gậy mà vẫn đi khỏe mạnh, không cần đeo mắt kính cận, không cần phải đeo máy trợ thính, mỗi ngày vẫn lao động, vẫn hướng dẫn giáo dục rồi đạo đức cho con cháu. Đó là đại phúc cho một gia đình. Vì đó phải siêng năng tập thể dục, giữ gìn sức khỏe chúng ta thật là tốt để cho mạng sống này được đảm bảo. Tập thể dục thì lưu ý một số điều là không nên tập sau khi ăn. Sau khi ăn theo Đức Phật là đi bách bộ. Từ thuật ngữ chuyên môn Đạo Phật là phạn thực kinh hành. Kinh hành là đi bách bộ, đi không có nói chuyện, mà đi thật là chậm rãi, từ tốn, quan sát phía trước để tránh những cái tai nạn giao thông hay là những cái rủi ro. Và trung bình á, sau mỗi bữa cơm ta nên đi khoảng 15 cho đến 20 phút. Đảm bảo quý bà con cô bác sẽ khỏi phải đi bác sĩ. Và chị em phụ nữ không cần phải đến bệnh trung tâm thẩm mỹ, ta vẫn có thể duy trì được sức khỏe tốt. Đàn ông thì không cần phải đến những cái trung tâm thể dục dụng cụ. Cái việc đi bộ một ngày 3 lần như thế là tập thể dục rất là tốt. Không tốn tiền, không tốn bạc, mà con không mất thêm thời giờ, bởi vì sau khi ăn cơm là tránh làm việc liền, cái làm như thế sẽ đau bao tử, bệnh tật phát sinh. Cho nên ta cần nghỉ ngơi thích hợp bằng sự đi bộ. Phương diện C là không nên nạp độc tố vào trong cơ thể. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay cấm mọi tín đồ không được uống rượu, ma túy và các chất độc hại. Vì theo Đức Phật, mặc dù rượu đó không có trực tiếp tạo ra tội phạm, nhưng người uống rượu thiếu sự kiểm soát tâm có thể dẫn đến nhiều cái tội phạm hình sự, bao gồm giết người, hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo, bạo lực, gây hấn và gây mất trật tự an ninh đối với những người thân và những người xung quanh. Và nó có thể dẫn đến nhiều loại bệnh tật, làm cho vợ con đó gần như là không được chăm sóc. Cái căng thẳng mệt mỏi đó có thể phát sinh lâu dài. Cũng xin thông báo đến một cái thông tin không mấy tốt lành. Đó là Việt Nam hiện nay đó được đứng vào cái danh sách là 10 nước có cái mức độ tiêu dùng rượu đứng đầu toàn cầu. Quán rượu ở Việt Nam là đứng đầu trên hành tinh số lượng quán rượu đấy. Và người nước ngoài đó thỉnh thoảng người ta dùng cái câu nói cái vẻ tiếu lâm, nhưng mà nói về cái bản chất của cái tình trạng nghiện rượu hiện nay, đó là người Việt Nam nam giới thì sáng đắng chiều cay, sáng thì ra ngoài quán cà phê nhâm nhi cà phê đen cái đó không tốt cho sức khỏe, chiều thì vào quán rượu nhâm nhi rượu đế nguyên chất, cái đó lại càng hại sức khỏe nhiều hơn. Cái thời cay đắng chúng ta đã qua rồi, bây giờ đó trong thời hòa bình phát triển sống hạnh phúc thì họ muốn lại nạp hai thứ này vào, nó vừa tổn hao kinh tế gia đình, nó vừa làm mất trách nhiệm đối với gia đình. Đó là một nỗi đau lớn mà người Việt Nam hiện đại đó đang phải đối diện. Cái nền văn hóa ngày xưa Việt Nam đó là cái cầu, cái cao là đầu câu chuyện, chứ không phải bằng rượu, không phải bằng bia. Ta giao lưu tiếp xúc với nhau bằng mâm ngũ quả, bằng những cái nét đẹp văn hóa truyền thống. Cái lễ nghi đó nó đỡ tốn tiền mà nó thể hiện được cái tình người rất là lớn. Dần dà ngày nay chúng ta bị mất dần. Và do đó ở vùng thôn quê là vành đai văn hóa một dân tộc, cố gắng quý bà con cô bác duy trì cái truyền thống này. Ở thành thị đó đã bị mất quá nhiều rồi, đừng nên mất cái vành đai văn hóa ở dưới nông thôn. Mà tại đây đó, quý bác quý cô chú đó đóng một vai trò rất quan trọng, cố gắng giữ cái truyền thống đó, và điều đó cũng làm tốt cho sức khỏe của chúng ta. Chúng tôi đã có 10 lần thuyết giảng tại trại tù, 5 lần ở tại trại giam K20 tỉnh Dòng, huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân hình sự 5 năm đến 25 tù giam, và 5 lần tại trại giam thành phố Thái Nguyên cách đây là 100 cây số cho 5.500 phạm nhân liên hệ đến đường dây ma túy quốc tế. Và tại đây đó nhiều phạm nhân đã tâm sự là họ không phải là kẻ xấu, nhưng mà chỉ vì be bét rượu thôi. Có một lần một cụ 68 tuổi bị thiếu nợ, con của chủ nợ đến đòi, vì không có đủ tiền trả cho nên là bác lớn tuổi này mới khắc hứa là đây tháng sau. Cậu con chủ đó giận quá mới chửi nặng nhẹ đến bác trai này và tát vào mặt bác một cái. Bác cảm thấy cái cậu bé này đáng tuổi cháu con mình mà nó hỗn hào đến thế, mặc dù mình là thiếu nợ nó. Cho nên bác mới phản ứng đánh qua đánh lại vì nó mạnh hơn. Cho nên bác giận quá vào trong nhà bếp lấy con dao khoai đâm một cái nó chết ngắt. Vì giết người dù là vô tình, dù là phản ứng tự vệ, dù vì một lý do bị người ta bắt kính với mình đi nữa, luật pháp không cần biết, thể giết người là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bác phải ở tù vài chục năm. Đang khi đó mấy chục năm sống trên cuộc đời là một người hiền lương đạo đức, nhưng vì uống rượu rồi vì bị nhục mạ mà mất đi sự kiểm soát, không làm chủ được bản thân, cho nên dẫn ra cái nông nỗi như thế. Và trong trại tù nó còn có nhiều vấn đề bất hạnh khác liên hệ đến ma túy. Các đường dây ma túy thường á lúc mới đầu á là người ta cho biếu không, để khi mình bị nghiện rồi đó ta mới biến mình trở thành là một kẻ nô lệ. Ta sai sử muốn có được một cái tép để mà hút chích thì cần phải có một số tiền nhất định nào đó. Ăn cắp tiền ở nhà, lừa đảo cha mẹ không được thì dẫn đến ăn cắp tiền của xã hội cộng đồng, vi phạm luật pháp, mà bị bắt dính như thế là ở tù rất nặng. Đó là việc làm ngược lại với luật pháp toàn cầu và ngược lại với luật pháp Việt Nam. Và ngày nay đó, cái nạn ma túy nó trở nên là mối khủng hoảng và đe dọa hạnh phúc của tất cả mọi người dân trên hành tinh này, chứ không riêng gì Việt Nam. Ngày xưa nó chỉ lan truyền ở các thành phố lớn, bây giờ nó có mặt ở khắp các nông thôn. Cho nên quý bà con và bác cần phải lưu tâm, quan sát cái tâm sinh lý của con em mình. Nếu thấy nó có những cái nghiện giả dụi, bần thần, mệt mỏi, đừ đẳng, ngáp hoài, không còn muốn làm gì hết, co quo, rồi cao có, bực dọc, những cái thay đổi về tâm sinh lý đó, ta cần phải theo dõi để sớm phát hiện, báo với cơ quan chính quyền để được sự hỗ trợ tích cực. Còn cái việc mà giấu con em của mình bởi những thói hư tật xấu đó là chúng ta phá hoại hạnh phúc của bản thân và đe dọa hạnh phúc của cộng đồng. Và theo luật pháp ta sẽ bị tội chứa đồng lõa với tội phạm. Cho nên phải hết sức là răn nhắc con cháu để con cháu sống tốt, để con cháu có nhiều đóng góp lớn cho cộng đồng. Vấn đề 2, sử dụng cơ thể này phục vụ cho hạnh phúc gia đình. Vì cơ thể này do cha mẹ chúng ta tạo ra, và cha mẹ đã phải rất là lam lũ mấy chục năm để cho mình có được một cơ thể tráng kiện. Nhiều cha mẹ đã giới thiệu cho con em của mình có được công việc làm ổn định, nhưng mà rất tiếc là sau khi thành đạt rồi đó, nhiều người con đã không nhớ hiếu và nghĩ rằng là cái việc nuôi nấng là trách nhiệm của cha mẹ. Tôi cần có được cái quyền để được nuôi nấng là chứ tôi không cần phải đền đáp. Về phương diện luật cái đó không sai, nhưng mà về đạo đức và văn hóa Việt Nam đó là một sai lầm lớn. Bởi vì không có cha mẹ, nếu lỡ mà ta tái sanh làm con trâu, con bò cạp, con kiến, con muỗi, con lạc quan thì sao? Khổ đau biết chừng nào, và trở thành là ngu dốt biết chừng nào. Con người là có được cái cơ hội để được tiến bộ cao nhất. Cho nên á, cha mẹ mình giàu có ít học, giàu có nghèo, giàu có bệnh tật, giàu là ai cũng là cha mẹ mình. Hoàng hậu, vua, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, các bộ trưởng, hay là lãnh đạo các hội đoàn tổ chức dân sự và tôn giáo, có vai trò cỡ nào đi nữa cũng phải có cha mẹ ruột thôi. Cho nên á, Đức Phật mới dạy chúng ta là phải làm sao xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Gia đình nào mà không thờ cha mẹ là hạnh phúc khó được đảm bảo. Cho đó mỗi một gia đình Việt Nam mình á, phải giữ cái truyền thống văn hóa này là thờ ông bà tổ tiên. Trước khi đạo Phật đến với Việt Nam thì Việt Nam đã có nền văn hóa đạo ông bà rồi. Phải giữ cái truyền thống này. Ngày nay đó, phương Tây bằng con đường toàn cầu hóa thông qua kinh tế đã ảnh hưởng đến nền văn hóa dân tộc của các quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam. Do đó quý bà con cô bác cố gắng làm sao phải giúp cho con em của mình giữ vững được cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn ông bà cha mẹ. Cái đạo lý nhớ ơn đó nó thể hiện qua khi ông bà qua đời đó thì tổ chức lễ tang đơn giản, trịnh trọng, không có tốn phí nhiều, không có mê tín dị đoan, mà giúp cho người chết đó sớm được tái sinh. Cúng thì không có thiết đại mặn vì người chết không ăn uống được, vì cúng đơn giản để cho người chết không phải bị gieo nghiệp sát sinh. Đốt giấy vàng mã là phí tiền phí của mê tín và gieo cái nghiệp phá tài sản. Cái đó là đạo Phật rất là cấm kỵ. Và Thủ tướng Chính phủ năm 2010 đã ban hành một sắc lệnh đốt giấy vàng mã ở những nơi công cộng là bị phạt. Đó là một sắc lệnh rất là cần thiết. Trên hành tinh này Nếu mỗi người dành dụm cái số tiền dành cho việc đốt giấy vàng mã, cho việc làm từ thiện giúp người và cứu đời, có lẽ là không còn có nạn chết đói, chết khát, nghèo khó hay là mù chữ. Chúng ta đã sa sí vào những hoạt động mê tín rất là nhiều mà không biết. Mà tại sao nó vẫn lại tiếp tục? Vì phần lớn chúng ta có tự an ủi rằng thà làm dư còn hơn là làm thiếu. Mà làm dư đó sẽ được thần linh phù hộ. Theo Đức Phật, thần linh không có phù hộ chúng ta. Việc làm phước, việc tu đức, việc sống tốt, việc thuận với luật pháp và hiến pháp sẽ là vệ sĩ và hộ pháp bảo hộ chúng ta sống tốt và được hạnh phúc. Tức là mình phải tự cứu lấy chính mình. Cái đó là yếu tố chính. Nỗi sợ hãi sẽ làm cho chúng ta tự an ủi mình nhiều hơn là làm những việc cần làm. Bây giờ quý bà con có thử hình dung, tờ giấy vàng mã là bằng giấy, dầu có in tiền châu Âu, tiền đô la Hoa Kỳ, tiền Úc hay là tiền nước nào thì nó không có giá trị giao quán mua bán như là tiền thật được ban hành bởi một quốc gia. Mà giả sử tiền nó có thể xài được đi, thì chúng ta thấy là tiền mà bị rách làm đôi là không còn xài được. Huống hồ khi đốt lên còn cho bụi lấy đâu mà xài. Giấy vàng mã khi bị đốt nó trở thành cho bụi, lấy đâu mà mặc, không xài được, hoàn toàn mê tín. Giả sử đốt vàng mã xong mà vẫn xài được thì cái ngôi nhà vàng mã nó chỉ có cao 6 tấc thôi. Con người đó cao trung bình phải là thước 6, đối với nam, nữ là thước rưỡi. Chẳng lẽ sử dụng nhà đó phải biến trở thành một cậu bé tí hon 2 tấc để sống trong căn nhà 5-6 tấc sao? Vậy đó vô lý vô cùng. Vậy đó quý bà con cô bác đừng nên sợ rằng là không đốt giấy vàng mã ông bà tổ tiên cha mẹ sẽ quở trách mình. Chuyện đó không bao giờ có thật. Theo đạo Phật, sau khi con người chết 3 giây cho đến 5-7 giây sau là tái sinh, là một kiếp sống mới rồi. Còn việc chúng ta cúng ông bà tổ tiên đã duy trì cái truyền thống hiếu thảo để cho con cháu chúng ta noi gương theo, chứ không phải là đặt nặng về hình thức rình rang tốn kém phung phí, đó là không tốt. Vào cái ngày giỗ ông bà cha mẹ, ta phải đọc tiểu sử của ông bà, cái công đối với quê hương, cái công đối với dân tộc, cái công đối với gia đình này, để cho con cháu tránh tình trạng cha làm thầy con đốc sách. Và phải giữ được tình trạng là con nhà nông không giống lòng con giống cánh. Cái nét đẹp của gia đình phải giữ lại, đó là mục đích của việc thờ ông bà. Cái quan trọng của thờ ông bà là để con cháu nương vào cái hiếu hạnh đó để có hiếu với cha mẹ của chúng. Đó là chúng ta, những người đang cúng ông bà. Cho nên đừng có nên sợ hãi về những cái mê tín dị đoan. Cắt bỏ được cái sợ hãi chúng ta mới sống được hạnh phúc. Hết sợ hãi là hết mê tín, hết sợ hãi là hết kiên cử, hết sợ hãi chúng ta mới sống thoải mái trong cuộc đời. Đạo Phật nhấn mạnh đến yếu tố này rất là nhiều. Và mong quý bà con suy nghĩ thêm, để cái mùa Tết sắp đến, ngày 30 rước ông bà, ngày 4 đưa ông bà, chúng ta không phí phạm tiền của cho các cái phong tục đó không cần thiết, vốn nó gắn liền với mê tín. Ta vẫn thờ cúng ông bà qua mâm ngũ quả, hương hoa trà quả phẩm vật, như đó là đủ rồi. Chứ đừng có giấy vàng bạc gì cho nó phí tiền phí của mà không cần thiết. Báo hiếu cho cha mẹ là phải làm khi cha mẹ còn sống, chứ chờ cha mẹ chết rồi làm đâu có ý nghĩa nữa. Đây là điều mà phần lớn chúng ta dễ dàng bỏ quên. Khi mình mất cha mất mẹ rồi đó, mình mới nhớ và mới thấy là mình mất một cái gì đó quý báu. Do đó cần phải thể hiện hiếu qua ba phương diện. A là chia sẻ tiền lương của mình hàng tháng cho cha mẹ ông bà lớn tuổi mất sức lao động. Và khi mình làm được điều đó, con cái của mình nó sẽ bắt chước theo, sau này khi mình già nó cũng hiếu thảo trở lại. B, hiếu kính qua thái độ sống, tức là phải dạ bẩm trình thưa, chứ đừng có nghĩ là bây giờ mình có công việc làm, nghề nghiệp ổn định, nhà riêng, Mỗi tháng mình chu cấp tiền cho cha mẹ, mình muốn nán nặng gì nó nặng, muốn quát tháo gì quát tháo. Cái điều đó là tổn phúc, tổn đức, nên tránh. Phải thể hiện cái tấm lòng hiếu kính như là lúc mình còn nhỏ vậy. C là báo hiếu về tinh thần. Tức là có một số cha mẹ do môi trường sống không lành mạnh, thỉnh thoảng bị rơi vào các thói quen tiêu cực ở tuổi xế chiều, chẳng hạn như là nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè, hưởng thụ, vân vân. Là con thảo cháu hiền, ta phải khéo léo, một mặt thể hiện lòng tôn kính, mặt khác khuyên cha mẹ để cha mẹ không tự ái và quay trở về lại với mái ấm và hạnh phúc gia đình. Những trường hợp như thế thì dân gian có câu là gì? Già sanh đặc. Và lúc đó nếu mình bỏ lơ cha mẹ thì chúng ta bắt hiếu. Mà có lòng hiếu thảo không biết cách thể hiện thì cha mẹ sẽ giận. Mà giận rồi thì nó không áp phê nữa. Cho nên phải hết sức khéo léo về phương diện đó. Còn đối với các cha mẹ già mà nghiện các cái loại phim chưởng của Trung Quốc, phim tình cảm bi lụy của Hàn Quốc và Đài Loan, hay là những cái phim quá dài, coi một ngày đến 4-5 tiếng đồng hồ, thì con cháu hiếu thảo không nên đáp ứng theo. Ta phải hướng dẫn cha mẹ cái chế độ sống bài bản để không bị bệnh ở tuổi già. Người lớn tuổi đã ít vận động rồi, một ngày mà coi TV 3 tiếng trở lên, sau một thời gian là bị tiểu đường, bị béo phì, bị hoang tưởng, rồi bị ác mộng và nhiều cái biến chứng bệnh đặc khác, tốn kém tiền bạc và may gây mất hạnh phúc cho con cháu. Cho nên phải khéo léo về vấn đề đó. Ta chỉ đáp ứng một cách cần thiết thôi. TV một ngày coi 2 tiếng là quá nhiều. Ai coi trên 3 tiếng một ngày được xem đã bay nghiện. Và nếu cha mẹ ông bà làm gương về vấn đề này, ta mới có đủ cái uy tín để thuyết phục con em của mình không nghiện vào các trò chơi điện tử và game online. Tuổi trẻ ngày nay đang bị nghiện vào cái này nhiều lắm. 3 tiếng mà dán mắt vào trong cái monitor của máy vi tính được xem là bị nghiện rồi. Mà bây giờ trên trang web á, ngoài các kiến thức hay, điều đúng, lẽ phải, cần thiết cho sự phát triển xã hội và hạnh phúc con người, có vô số các cái trang web rác mà tuổi nhỏ chưa đủ trình độ để kiềm chế nhận thức của mình, dướng vào như thế rồi đã tẩy não đôi lúc vài chục năm và cả một kiếp sống này vẫn chưa hết. Những cái trang web ăn chơi nó vô số. Cho đó là cha mẹ giờ có tiền bạc cũng đừng nên chiều con em mình quá mức. Có nhiều đứa con nó về nó láo cha mẹ: má ơi, năm nay con học lớp 8, con cần phải nghiên cứu, cho nên má mua cho con máy laptop ở nhà, mua một cái desktop ở nhà. Giàu sang phú quý sẵn là nhiều, cha mẹ đâu có tiếc tiền, đáp ứng cho nó mua cho nó, tốn 10 triệu, 20 triệu. Không ngờ về nó chẳng có nghiên cứu gì hết, mà nó vô toàn là chat tin. Nam thì kiếm bạn gái, nữ thì kiếm bạn trai. Rồi lúc mà một đứa vậy nó chat tin, nó cua đến 5-7 đứa khác cùng một lúc trên mạng. Đây là hiện tượng toàn cầu chứ không phải là hiện tượng thường. Rồi nó vô những trang web bậy bạ, những cái trang web kém đạo đức, kém văn hóa, chỉ khích lệ những cái chủ nghĩa hưởng thụ, và sau này nó mất cả tương lai. Cho đó, ở nhà nếu có máy vi tính thì chỉ cho con em mình sử dụng vào cái giờ ngoài hành chánh, để lúc đó nó có cha, có mẹ, có những người lớn ở nhà. Và cái hướng của máy vi tính đừng có xây vào trong cái ra bên ngoài hay cái mặt tường, bởi vì cha mẹ sẽ không nhìn thấy được. Phải để nó thanh thi bạc nhật. Khi mà nó chơi những trang web xấu là cha mẹ có thể can ngăn được liền, và cho nó chơi tối đa là 2 tiếng là quá nhiều, không nên nhiều hơn. Còn con em nào mà nghiện 3 tiếng trở lên, chúng ta phải đến một số trung tâm để tư vấn, thay thế nó bằng những cái trò chơi thể thao thích hợp. Nam thì bóng rổ, đá banh, bóng chuyền, bóng cầu, bơi lội. Nữ thì gắn kết với nữ công gia chánh, nhảy dây, bơi lội. Trò chơi phù hợp với lứa tuổi và giới tính sẽ giúp cho con em chúng ta có một niềm đam mê mới. Mà khi đam mê vào những trò thể thao này đó, nó sẽ làm tăng trưởng trí óc, tăng trưởng thể lực, tăng trưởng chiều cao, và làm cho chúng năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời. Còn để chúng chìm vào trong cái lối sống của hưởng thụ trên internet đó, thì mất tương lai. Sau này khi nhận ra thì nó quá lỡ làng lắm rồi. Do đó cha mẹ ông bà phải làm gương, để chúng ta mới có đủ uy tín nhắc nhở và giúp cho con em của mình được trưởng thành về nhân cách. Bằng không á là rất là khó. Mạnh ông bà sống, mạnh con cháu làm, thì gia đình đó là gia đình rời rạc, thiếu đoàn kết, thiếu tình thương, thiếu mấy ấm gia đình. Do đó phải nhớ vấn đề này để hiếu thảo đúng cả ba phương diện. Vấn đề 4, cơ thể nên là một công cụ, đừng nên xem cơ thể này là thượng đế. Thế giới phương Tây phát triển về đời sống kinh tế vật dục, đặt nặng về hưởng thụ vật chất và hưởng thụ tính dục thôi. Và luật pháp của thế giới phương Tây cho phép các hoạt động hưởng thụ đó. Và do vậy con người rất dễ hư. Nếu không biết giữ chính mình, sống trong thế giới hưởng thụ phương Tây, sau thời gian là chúng ta sẽ bị đánh mất tương lai. Và do đó phải làm sao đừng có thờ cái thân này như là thượng đế. Theo Đức Phật đó, một trong những cái ngộ nhận và sai lầm đó là đi đọt cơ thể bằng sự ép sát khổ hạnh. Đức Phật đưa ra một ví dụ, cơ thể này giống như một chiếc xe. Nếu mình giữ gìn nó tốt, chạy tốt và tu dưỡng tốt thì chiếc xe đó nó có thể có tuổi thọ là 30 năm. Còn bây giờ mình lạm dụng nó quá mức thì tuổi thọ chiếc xe nó còn lại 5 năm, tức là nó giảm đi 2/3 lần. Và cơ thể này cũng như vậy, ai hưởng thụ nhiều thì cơ thể sẽ bệnh tật nhiều, chết yểu cao hơn. Các vị vua chúa ngày xưa mặc dù có rất nhiều các thần y lỗi lạc nhất của một quốc gia tư vấn cho nghệ thuật sống, ăn cao lương mỹ vị, tẩm bổ rất nhiều cái món tốt cho thận và lục phủ ngũ tạng, phần lớn các vị vua chỉ sống ở tuổi 50 thôi, thấp hơn tuổi thọ của người dân bình thường là 20 năm. Lý do tại sao? Vì các vua bị đanh quay bởi cung tần mỹ nữ và hưởng thụ nhiều quá thôi, sắc dục nhiều quá giảm tuổi thọ. Đạo Phật còn nói sâu sắc hơn, ngoài cái đắm nhiễm về sắc dục, rượu chè, bê bét, con người nào mà ăn nhiều, ngủ nhiều, tiêu thụ nhiều sẽ bị giảm thọ. Có thể mới nghe nhiều người sẽ ngạc nhiên, tại sao ăn nhiều mà giảm thọ? Y khoa ngày nay cho chúng ta biết đó, mỗi một ngày cơ thể này đó chỉ cần tiêu thụ khoảng 300-400 calorie năng lượng là đủ. Người lao động tay chân đó, thì có thể cao hơn 100 calorie so với người bình thường. Nếu ta ăn gấp 3 lần cái nhu cầu cần của cơ thể thì lượng chất bổ đó sẽ không được hấp thụ đâu, mà được tống khứ qua 3 con đường. Thứ nhất là đường mồ hôi thông qua các lỗ chân lông. Thứ hai là đường nước tiểu. Thứ ba là đường phẳng. Và thứ tư đó, nó được giữ lại trong cơ thể, tích tụ thành các bệnh. Chất bổ mà quá nhiều có thể tốt cho một cái cơ quan trong cơ thể, nhưng ngược lại nó dẫn đến bệnh tật cho các cơ thể khác. Ví dụ nạp quá nhiều chất mát cho gan thì bao tử sẽ bị làm việc một cách ì ạch, vì bao tử nó kỵ các thức ăn hàn. Đó là cái quy luật nó khác trong lục phủ ngũ tạng. Y khoa ngày nay đã thừa nhận, đông y hàng ngàn năm tại Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng đã công bố nhiều cái tri thức như thế. Do đó ta ăn vừa phải với cái nhu cầu cần thiết của cơ thể, và như thế là ta biết kiện phước, ta không xài vô phí, và dành tiền đó giúp đỡ những người thân, sau đó là chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Chúng tôi đã có 2 lần tham quan thành phố Las Vegas để chia sẻ các buổi nói chuyện cho cộng đồng người Việt Nam sống và làm nghề chia bài tại đây. Chúng tôi đã có mặt ở khoảng 30 sòng bài lớn nhất của Las Vegas, cũng có nghĩa là lớn nhất của hành tinh, để quan sát, nghiên cứu về cái công nghệ chơi bài và dụ dỗ của các đại gia về chơi bài để làm giàu trên cái tham tiền và si mê của phần lớn dân cư trên toàn hành tinh. Và chúng tôi thấy rất rõ rằng là sở dĩ mà người ta đó dễ bị tổn thất và tiền bạc tài sản là bởi vì người ta mất đi sự làm chủ của bản thân, bị kích thích bởi lòng tham, vô trong đó nhà cửa sang trọng miễn phí các thứ hết, cho nên lòng tham phát sinh, mà phát sinh rồi đó thì mình đốt rồi cúng tiền không đốt hương cho những kẻ đầu tư về lĩnh vực này. Rất may mắn là chính phủ Việt Nam cấm các hình thức cờ bạc tại Việt Nam, vượt trội hơn cái nền văn hóa phương Tây ở chỗ là cho thả ra những vấn đề này, cho nên là chúng ta dễ giữ cho con cháu của mình. Và do vậy đó thì mình nên lưu tâm để mình giáo dục cho con cháu thật là tốt. Và do đó đó là phải hạn chế vấn đề tiêu thụ để chúng ta kiệm phước và tu phước. Rồi đừng có ngủ quá nhiều. Khoa học đó, phân ra một ngày 24 giờ có 3 múi giờ. 8 giờ đó làm việc công sở, nhà nước hay là công việc riêng. 8 giờ đó sinh hoạt gia đình và cá nhân, bao gồm vệ sinh. 8 giờ còn lại là cho ngủ. Thanh niên đó thì ngủ 8 tiếng là quá nhiều, người già là 7 tiếng. Và ai ngủ hơn cái mức cần thiết như thế dễ dẫn đến nhiều cái chứng bệnh béo phì và nhiều bệnh tật trên cơ thể. Để ta dành thời gian còn lại để làm việc có ích cho gia đình, cho làng xã, cho cộng đồng, cho quê hương, đó là một chế độ sống rất là tích cực. Và ai sống tích cực như thế thì không cần phải đi bác sĩ, không cần phải đi bệnh viện, ta vẫn duy trì được sức khỏe tốt. Và như thế là ta biết quý trọng cơ thể này. Và điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ đó là tận dụng cái cơ thể mà chúng ta có để chúng ta biết được đạo lý. Đạo lý là một nền minh triết. Tại đây đó thì quý bà con cô bác phần lớn là theo đạo Phật, trường phái Hòa Hảo. Hòa Hảo là một trường phái của Phật giáo phát xuất từ đạo Phật. Và trường phái đạo Phật Hòa Hảo để dạy chúng ta ăn hiền, ở lành, ăn chay, tu phúc, tạo đức, tu tại gia, thương đồng loại, thương quê hương, bảo vệ làng xã. Đó là một truyền thống văn hóa rất là đẹp. Và khi mà mình từ nhỏ biết được đạo Phật thì chúng ta nên hãnh diện tự hào rằng là mình có phúc. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta ba phương diện tốt đẹp sau đây. A, về đạo đức. Đạo Phật dạy năm nguyên tắc đạo đức rất sâu sắc. Nguyên tắc 1, không giết người, bảo vệ hòa bình. Đó là lời kêu gọi chung của thế giới, rất là phù hợp với đạo Phật. Nguyên tắc 2, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu của người và chia sẻ các mệnh đề bất hạnh bằng khả năng và đồng tiền chân chánh của chúng ta. Nguyên tắc đạo đức 3, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng và truyền bá lối sống văn hóa cao thượng này. Nguyên tắc đạo đức 4, không nói láo, không nói gây chia rẽ, không nói tục, không nói tán dóc. Ngược lại, ta truyền bá chân lý, sự thật, đoàn kết, hòa hợp, nói có văn hóa, lịch sự, tôn trọng và nói những điều có lợi ích. Nguyên tắc đạo đức 5, không uống rượu và các chất gây say bao gồm các loại ma túy, để chúng ta bảo vệ sức khỏe của cơ thể và cam kết sự chăm sóc hạnh phúc cho những người thân và góp phần làm giàu đẹp quê hương. Thì khi mà tất cả chúng ta sống với năm điều đạo đức vừa nêu thì mọi luật pháp trên xã hội này sẽ rất là khỏe re, không còn các nhà tù, không còn các trung tâm cải tạo, và con người sống thân thương, hòa hợp, đoàn kết, nâng đỡ lẫn nhau. Phương diện 2 là về nhận thức thế giới và nhân sinh. Đạo Phật cho rằng á là Thượng Đế chưa từng có. Do đó đó không nên tin rằng là con người do Thượng Đế tạo ra. Điều này đó rất là phù hợp với khoa học. Đức Phật nói rằng là chúng ta sanh ra từ cha mẹ, cha mẹ sanh ra từ ông bà sanh ra từ ông cố bà cố tường sanh ra từ ông sơ bà sơ, và ông sở bà sở. Cứ như thế chúng ta truy nguyên là vô cùng, không bao giờ có cái điểm bắt đầu. Cho nên thay vì đó chúng ta sợ các cái lực lượng siêu nhiên, thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy sợ luật pháp và tôn trọng đạo đức và nhớ ơn cha mẹ ông bà. Đó là một lối sống rất nhân bản, rất thiết thực, rất tình người. Về nhân sinh quan á, thì Đức Phật dạy chúng ta là không nên chán nản, tuyệt vọng, sợ hãi, mê tín, mà phải thấy rõ rằng là mình có trách nhiệm với bản thân. Từ nhỏ đó, những người theo đạo Phật được dạy là phải có cái tinh thần tự lập để không tạo thành gánh nặng cho cha mẹ và gia đình. Khi lớn lên á, đền ơn đáp nghĩa cha mẹ ông bà và những người giúp đỡ chúng ta. Khi làm ơn cho một người nào thì không kể công ỷ sức và không có làm cho người ta phải bị lệ thuộc vào mình. Làm từ thiện bằng tinh thần vô ngã và vị tha. Đó là một cái lối nhân sinh và triết lý về thế giới rất là thực tiễn, rất là gần gũi, mà đạo Phật Hòa Hảo tại địa phương này đã làm rất tốt. Kể từ khi trường phái Phật giáo Hòa Hảo có mặt ở tại miền Nam của đất Việt Nam, mấy chục năm qua đã truyền bá như thế. Và phương diện ba đó là về lối sống đó, thì đạo Phật dạy chúng ta sống đơn giản, bình dân, gần gũi, qua bốn tinh thần biết chia sẻ tình thương bằng vật chất và tiền bạc cho những mảnh đời bất hạnh hơn mình, được gọi là bố thí. Biết dùng những cái lời hòa kính để xây dựng tình người và thiết lập một cái truyền thông gần gũi, thân thương với nhau, để ai cũng có thể đến với nhau bằng trái tim nhân ái, đó là ái ngữ. Biết mang những cái lệ lạc cho tha nhân chứ không phải chỉ cho riêng mình. Biết hòa cái lợi ích cá nhân vào trong lợi ích tập thể, trong tập thể vào trong lợi ích của một quốc gia, hòa lợi ích quốc gia vào trong lợi ích của toàn thế giới. Đó là lễ hành. Và cuối cùng đó, đó là gần gũi và trực tiếp làm, đồng hành với những người khác. Tức là đồng hành. Đạo Phật không dạy chúng ta là chỉ giám đốc giám suối, mà phải dám làm. Làm không phải là làm ít mà phải làm nhiều nữa. Làm phải là làm tinh thần một mình, đơn lẻ, chia rẽ, mà làm trong tinh thần đoàn kết. Cho nên tượng Phật nghìn tay là tượng trưng cho chủ nghĩa hành động. Nó khác với quan sinh cầu nguyện, vốn không mang lại lợi ích cho chúng ta. Hành động á, là phải tập thể. 1000 bàn tay là tượng trưng cho 500 người. 500 người là con số triết học Phật giáo tượng trưng cho số nhiều, số lớn, số cùng đột. Và trong mỗi một bàn tay có một con mắt, nghĩa là sáng suốt, có kiến thức, có phương pháp, có trình tự, có trí tuệ, để chúng ta không rơi vào mê tín dị đoan sợ hãi. Và hành động đó không phải là cảm tính đơn thuần, mà nó được dẫn dắt bởi lý trí. Cho nên chúng ta sống rất là tích cực, yêu đời, hạnh phúc và bình an. Nhân ngày hôm nay phát quà, chúng tôi chia sẻ đôi điều về làm được thân người là hạnh phúc, để nhắc lại những điều mà phần lớn chúng ta đã biết, để cùng ôn lại những điều mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. Thay mặt cho nhóm làm từ thiện, gia đình của bác Tám Chiến và Phật tử Thanh Thân, là cháu của con của bác Chiến, chân thành cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo của phường và tất cả các vị lãnh đạo và ban quản trị của đình đã tạo nhiều cơ hội và thuận lợi, sắp xếp mời mọc quý bà con cô bác về đây để nhận một phần quà của ít lòng nhiều, góp phần cho niềm vui nho nhỏ mùa xuân Nhâm Thìn 2012. Kính chúc tất cả quý bà con cô bác, những người lớn tuổi thì trường thọ trăm năm, sức khỏe dồi dào, các anh chị em thanh niên và trung niên thì tiến bộ trong các cái nỗ lực và sự nghiệp mà mình đang theo đuổi, các em thiếu nhi đang học thì trở nên là trò quan và con thảo, con hiếu, để chúng ta mang lại hạnh phúc và có được một cái năm như là rồng mai, tượng trưng cho vạn nước con rồng giáo tiên của Việt Nam. Năm 2012 là năm rồng mai, năm Thăng Long. Kính chúc tất cả mọi nỗ lực của chúng ta được thăng hoa, tiến bộ, hạnh phúc, bình an và cường tráng. Chân thành cảm ơn.